Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hiện diện trên pháp tòa là đại đức đương kim Quảng Tự tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh, đương kim giảng sư của các niệm Phật đường, bác quan trai một ngày của các miền Tịnh Xá trong hệ phái khất sĩ, đó là đại đức Thích Minh Nghi. Cung ngưỡng giới thiệu với tất cả quý vị Phật tử mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời đã đến, duyên đã đủ, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con cung thỉnh pháp âm của đại đức đối với Phật tử chúng con. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý chư nam nữ Phật tử hiện diện ở đây, các Phật tử đã có bao giờ đi đâu chưa? Nói đến chữ đi đâu chưa ở đây là có lần nào các Phật tử đã từng đi du lịch, đi tham quan, đi cứu trợ, đi thăm bà con thân nhân chưa? Và trong những lần đi như vậy, các Phật tử đã chuẩn bị cho mình một ít tư lương, một ít hành trang gì để ra đi chưa? Khi đề cập đến vấn đề này, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng có nhiều Phật tử sẽ cho rằng cái việc mà chúng tôi chuẩn bị cái tư lương, chuẩn bị cái hành trang để mà ra đi trong cái chuyến đi du lịch hoặc là đi tham quan hay là đi cứu trợ gì đó vân vân, thì tự chúng tôi có thể sắp xếp được, cần gì sư phải bàn. Nhưng mà thưa các Phật tử, ở đây các Phật tử đã từng thấy và từng chứng kiến rằng có rất nhiều và rất nhiều người họ ra đi nhưng mà họ không kịp chuẩn bị cho mình một ít tư lương, một ít hành trang, dù đó chỉ là một gói hành trang rất là nhỏ. Trong thời Đức Phật sanh tiền, có một lần Đức Phật đi trì bình khất thực. Bây giờ Đức Phật đi ngang qua cái con đường nọ, gặp một cái vị Bà La Môn. Sau khi đến thăm hỏi cái vị Bà La Môn này, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới khuyên cái vị Bà La Môn đó nên phát tâm tu đi. Thì bây giờ cái vị Bà La Môn này mới thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con còn bận và bận rất là nhiều việc. Ở đây đó, có lần chúng tôi khuyên các Phật tử, thôi bây giờ các Phật tử đã lớn tuổi rồi, cả cuộc đời các vị đã lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho con cũng đã nhiều rồi. Những cái ngày còn lại trong cuộc đời, các vị ráng cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để được đến đây tu bát quan trai cũng như niệm Phật mỗi tháng một ngày. Thì có nhiều Phật tử thưa rằng: kính bạch sư, con còn bận rất là nhiều công việc ở nhà. Mà không biết ở đây các Phật tử đang ngồi hiện diện tại Pháp hội này, không biết là có cái chứng bệnh đó hay không? Chứ chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chứng bệnh chung, một cái chứng bệnh trầm kha của nhiều, nhiều người Phật tử nữa kia. Thì ở đây, cái vị Bà La Môn này thưa với Đức Phật như vậy, thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng: thế thì ông bận những việc gì? Thì ông thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con bận ba việc. Thì Đức Phật mới hỏi là: như vậy thì ba việc đó là gì? Ông thưa rằng: việc thứ nhất là con chưa có cái nhà. Việc thứ hai là con chưa cưới vợ cho người con trai của con. Và cái việc thứ ba là con chưa gả chồng cho người con gái của con. Khi nào mà con làm xong ba việc đó rồi á, thì con sẽ dâng lời Đức Thế Tôn mà con phát tâm con tu. Khi mà nghe vị Bà La Môn này nói như vậy, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới nói rằng: đời ngươi như lá úa, diêm sứ chật chờ ngươi, đường dài không quán trọ, bước lữ hành ngươi thiếu hẳn tư lương. Các Phật tử cứ nhìn ra cái cây bồ đề ở trước tịnh xá đó, có những chiếc lá vàng chưa rụng, thế mà những chiếc lá xanh đã rụng rồi. Bằng chứng là ở trong cuộc đời này, có những người đôi lúc là cha, là mẹ, là ông, là bà còn hiện diện, thế mà các con, các cháu đã phải ra đi rồi. Thực tế, các vị cứ xuống cửu quyền, các vị thấy có nhiều vong linh thờ ở trong cửu quyền còn rất trẻ, rất là đẹp. Thế thì người xưa có nói rằng: chớ để tuổi già mới học đạo, mồ quan lắm trẻ đã qua đời. Nhưng mà khi nghe Đức Phật nói như vậy thì cái vị Bà La Môn này á vẫn không nhận chân được lời dạy của Đức Phật. Cho nên ông mới bảo rằng: Ngài thương á thì Ngài nói như vậy, còn tu hay không á đó là việc của tôi. Thấy không ổn cho nên Đức Phật Ngài mới quay trở về. Và 7 ngày sau Đức Phật trở lại con đường đó, Thì bây giờ Đức Phật mới đến nhà của vị Bà La Môn này. Đức Phật Ngài mới gặp hai người con của vị Bà La Môn. Và Đức Phật Ngài hỏi rằng: cha con đâu? Thì hai người con của vị Bà La Môn này mới thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cha con đã mất rồi. Thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng: mất khi nào? Và hai người con này mới bảo rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cha con đã mất cách đây 7 ngày, và bàn thờ cha con để ở đây. Thì bây giờ Đức Phật Ngài mới hỏi rằng: thế thì cha con đã có cái nhà xong chưa? Hai người con vị Bà La Môn mới thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cha con chưa có xong cái nhà. Rồi Đức Phật mới hỏi tiếp rằng: như vậy thì con đã có vợ chưa? Người con trai cũng thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con chưa có vợ. Và Đức Phật hỏi người con gái rằng: như vậy thì con đã có chồng chưa? Người con gái cũng thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con chưa có chồng. Thì nhân đó Đức Phật Ngài mới nói với hai người con của vị Bà La Môn rằng: cách đây vài hôm ta có đến đây để gặp cha con và khuyên cha con tu, thì bây giờ cha con thưa rằng: cha con còn bận ba cái việc mà ta vừa hỏi. Chừng nào cha của con làm xong ba việc đó rồi á, thì bây giờ cha con mới phát tâm tu. Nhưng mà hôm nay á, chỉ trong vòng 7 ngày thôi, ta trở lại cái con đường này, đến ngôi nhà này, thì quả là cha con chưa thực hiện xong ba cái việc mà cha con đã dự định, thế mà cha con đã ra đi rồi. Nghe Đức Phật nói như vậy thì hai người con vị Bà La Môn mới phát tâm xin quy y theo Đức Phật. Thế thì qua câu chuyện này, các Phật tử thấy rằng, có phải rằng vị Bà La Môn này vẫn không kịp chuẩn bị cho mình một ít tư lương, một ít hành trang để ra đi hay không? Ở trong cuộc đời này cũng vậy, có rất nhiều người bình thường thì họ lo rất là nhiều việc, nào là lo cho chồng, nào là lo cho vợ, nào là lo cho con, rồi có người còn lo cho việc quốc gia xã hội. Nhưng mà thưa các Phật tử, đôi lúc bản thân họ thì họ vẫn chưa kịp chuẩn bị cái gì cho riêng mình, để rồi một ngày nào đó đó vô thường đến, thì bây giờ họ mới hốt hoảng. Như Tổ Quy Sơn đã nói là: tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Có nghĩa là đường dài mịt mờ, chưa biết phải về đâu. Và bây giờ bà con thân nhân mới hốt hoảng chạy đến Tịnh Xá Ngọc Minh, chạy đến Tịnh Xá Ngọc Đức, chạy đến Tịnh Xá Ngọc Thành, trở về Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, hoặc là Đạo Tràng Tịnh Xá Trung Tâm, để cung thỉnh Chư Tăng Chư Ni Quang Lâm Tư Gia của mình để làm pháp sự cầu siêu cho người thân của mình. Ấy thế thì cái việc chuẩn bị cái tư lương, cái hành trang để ra đi, các vị thấy đây có phải là việc cần phải lo hay không? Các vị thấy có cần lo hay không? Cần phải không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng có nhiều Phật tử sẽ bảo rằng: kính bạch sư, sư nói thì cũng phải, nhưng mà hôm nay với cái tuổi đời chúng tôi còn rất là trẻ. Có nhiều Phật tử ngồi ở đây á, cái tuổi đời chỉ mới 40 hoặc là 40 mấy thôi. Có vị tuổi đời chỉ có 30 mấy tuổi thôi. Thì các vị thấy là với khoảng cái thời gian như vậy, chúng tôi sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cái tư lương, cái hành trang cho mình trong lúc ra đi. Nhưng mà thưa các Phật tử, cổ đức có dạy rằng: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban đô bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là một ngày vô thường đến, mới biết mình trong mộng, tất cả đều ở lại, duy chỉ có nghiệp theo mình. Mà cái nghiệp đó là nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện trong đời sống hàng ngày các Phật tử đã tác tạo. Nhưng mà sống ở đời này thì ít có ai nhận được rằng cuộc đời là vô thường lắm. Bởi vì sao vậy? Đôi lúc khi mình đi làm về, mình đi buôn bán mệt về đó, thì mình lại lao đầu vào trong cái truyền hình. Mình coi những cái bộ phim mang tính cách là tiểu thuyết võ hiệp hay là tiểu thuyết tình cảm gì đó. Rồi có người thì giải trí bằng những cái lời ca tiếng hát. Chẳng hạn ở đây phần đông thì các Phật tử ở lứa tuổi trung niên, cho nên hầu như là các Phật tử thích nhạc sến, nhạc xưa thì phải. Cho nên đôi lúc chỉ còn mình mệt, mình mở một hai bài nhạc nào đó, chẳng hạn như là Đồi Thông Hai Mộ hay là Những Đồi Hoa Sim vân vân, thì mình cảm thấy tâm hồn thư thái. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta nói rằng ai bảo em cuộc đời không đẹp khi nhân gian còn phiến xuân cầm. Rồi bây giờ tuổi trẻ thì người ta lại có cái cách giải trí hơn nữa, là người ta đến những cái nơi gọi là hát với nhau, rồi người ta hát những cái bài nhạc trẻ. Thì như vậy rồi các vị thấy ít có ai mà nhận được cuộc đời này là vô thường lắm. Nhưng mà đối với cặp mắt của người giác ngộ thì người ta sẽ cho rằng đây là cái đời sống giả tạm. Cuộc sống này là cuộc sống vô thường, mỏng manh. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài mới dạy rằng gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng, nhắn khách mộng, ghi lời mộng, biết được mộng, tỉnh cơn cơn mộng. Cho nên các Phật tử thấy sống trên cuộc đời này, ngày nào mình còn được cái phước, mình còn được ngồi ở đây, mình còn cái sức khỏe, rồi mình còn hít thở được không khí ra vào, thì ngay lúc này các Phật tử phải khẩn trương chuẩn bị cho mình một ít tư lương, một ít hành trang để ra đi. Mà cái tư lương, cái hành trang mà chúng tôi muốn đề cập hôm nay, nó không phải là cái tư lương, cái hành trang trong những chuyến đi bình thường mà các Phật tử đã từng đi. Chẳng hạn như là các Phật tử đã từng đi Đà Lạt, các Phật tử đã từng đi Hà Nội, các Phật tử đã từng đi Hà Tiên, Châu Đốc, thì các Phật tử biết là mình sẽ chuẩn bị cái gì để mà đi. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì chỉ có một mình ra đi thôi. Thế thì cái tư lương mà các Phật tử sẽ mang đi đó chính là cái phước đức và cái công đức. Như vậy thì phước đức là gì và công đức là gì? Phước ở đây có nghĩa là việc làm lành, làm thiện. Đức là ở trong thì có cái tính khiêm nhã, ở ngoài thì biết nhường nhịn. Như vậy thì phước đức là do mình biết làm việc lành, việc thiện, cho nên mình mới có cái phước. Thế thì làm việc lành, việc thiện ở đây thì các Phật tử đã biết là mình phải làm cái gì rồi. Chẳng hạn như là bố thí, cúng dường, chia cơm sẻ áo cho những người có hoàn cảnh không may mắn, hoặc là đi từ thiện vân vân. Thế thì các Phật tử thấy cái việc làm phước thì rất là dễ. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc đời tu hành mình có phước đức không thì cũng chưa đủ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phước đức nó chỉ là cái nền móng để mà mình tiến tu một cái bước nữa. Chứ phước đức nó không phải là cứu cánh của cái việc tu hành. Mà đây nhiều Phật tử cứ lầm tưởng rằng mình tu thì tu phước là đủ rồi. Chỉ cần mình đến chùa làm phước, mình bố thí, mình cúng dường. Như vậy thì mình đã làm xong tròn bổn phận của một người Phật tử rồi. Nhưng mà các Phật tử đã nghe Lục Tổ Huệ Năng nói gì chưa? Lục Tổ Huệ Năng ngài bảo rằng khi mà tâm mê thì phước nào cứu nổi. Cho nên có nhiều người Phật tử đến chùa đó, đôi lúc đó, họ đến chùa với một cái thời gian rất là dài, 5 năm, có thể là 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm, 40 năm cũng không chừng. Nhưng mà trong cái việc làm phước như vậy á, thì họ quên đi rằng bên cạnh đó mình còn phải chuyển hóa cái tâm thức. Cho nên á, có một người Phật tử ở một cái ngôi chùa nọ, các vị biết không, đến chùa công quả rất là tốt, phải gọi là một cái người Phật tử nhiệt tâm, nhiệt tình. Nhưng mà bên cạnh đó đó, bà lại quên để ý rằng á, người tu á, cần phải thanh lọc cái tâm của mình trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, trong mỗi năm và trong từng phút từng giây nữa kia kìa. Cho nên á, một lần nọ, các vị biết, trong cái lần mà bà có cái xích mích với cái người hàng xóm, mà cái người hàng xóm này á, chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của bà thôi. Thì sau khi á, cái người hàng xóm này xích mích với bà rồi á, thì do vì họ không có được lễ độ, họ không có được tế nhị, cho nên họ dùng những cái lời nói không có hay lắm. Thì bây giờ bà mới cảm thấy giống như là mình bị xúc phạm, cho nên bà tức quá. Các vị biết làm sao không? Bà vào trong nhà, bà mới lấy cái mỏ mà thường cái vị trụ trì ở cái chùa đó cho bà. Bà gõ, càng gõ chừng nào thì bên kia nó mới, cái cháu nhỏ này nó mới mở nhạc lên. Nghĩa là bên đây gõ mỏ thì bên kia mở nhạc, mà bà nghe bên kia mở nhạc rồi thì bà đây bà gõ cho nó lớn. Mà gõ cho lớn rồi á, thì các vị biết làm sao không? Ở bên đây nó dặn nhạc to nữa. Cái bà tức quá, bà gõ, gõ riết rồi banh mỏ luôn. Cái bà mới đến cái ngôi chùa đó, bà thưa với thầy trụ trì. Thì thầy trụ trì mới làm ngạc nhiên, mới hỏi sao hồi bữa mới cách đây khoảng 10 ngày thầy có cho Phật tử cái mỏ mà rồi cái mỏ đó đâu mà xin cái mỏ khác. Thật sự hỏi thì hỏi như vậy thôi, chứ còn các Phật tử mà có cái tâm tu tập là quý thầy mừng rồi. Cái khi mà nghe vị thầy trụ trì hỏi như vậy thì bà mới thưa rằng: kính bạch thầy, con nói thiệt với thầy nha, hồi bữa hôm qua đó mà Đức Phật ngồi trên bàn thờ mà giả như Đức Phật, mà còn hiện tại chắc Đức Phật cũng nhảy xuống bàn thờ rồi. Cái thầy trụ trì hỏi làm sao mà dữ dằn vậy. Cái bà mới nói rằng á, cái con nhỏ đó nó đáng tuổi con, tuổi cháu con á, nhưng mà nó nói chuyện sốc ốc với con quá. Con tức quá, con vào nhà, con lấy cái mỏ, con gõ. Thì con gõ bên đây thì bên kia nó dặn nhạc cho lớn lên. Rồi con tức quá trời, con lấy cái mỏ con gõ cho nó bự hơn nữa. Thì gõ riết bể cái mỏ luôn. Cái thầy trụ trì mới nói rằng: thấy bà thấy không, sư đã khuyên bà nhiều lần rồi. Thôi thì bà đến chùa, bà đã có cái tâm biết tu tập là quý rồi. Bà làm phước, bà cúng dường rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó đó, bà phải biết thanh lọc cái nội tâm của mình trong mỗi lúc. Chứ có đâu bà để cái sự nóng nảy, cái sự sân hận nó lại phát tán như vậy. Thì các vị thấy, chỉ qua cái câu chuyện đó chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc đời á, đôi lúc mình đi chùa, mình làm phước mà mình nghĩ đó là đủ rồi thì rất là buồn. Bởi vì các vị thấy á, mình làm phước nhưng mà mình không có cái quan điểm rõ ràng trong cái việc làm phước á. Có thể là nay mình siêng năng mình đi chùa ở tỉnh xá, kêu gọi tất cả những cái Phật sự gì thì các Phật tử đều đóng góp hết, các Phật tử đều phát tâm hết. Nhưng mà rồi á, mình không có cái quan điểm rõ ràng trong cái việc làm phước như vậy thì nó buồn lắm. Buồn là sao? Buồn là mình chỉ biết làm phước à, nhưng mà đâu phải là trong cái việc mà làm phước là nó suôn sẻ đâu. Đôi lúc mình còn gia trạm ở trong cuộc sống, những cái vui buồn giữa chị em bạn đạo với nhau á, mà nhỡ như cái lúc nào mà mình cảm thấy những cái sự việc nó đưa đến cho mình không có cái Cái cách hóa giải đó thì các Phật tử thấy như sao? Bây giờ mình phiền não, mình bất an liền, rồi đôi lúc mình bỏ đạo tràng nó liền, mình lại đi đến cái chùa khác. Như vậy thì các Phật tử thấy cái phước đó, nó không phải là cái sự cứu cánh trong cái việc tu tập của mình, mà nó chỉ là cái bước khởi đầu để mình tiến tu một bước nữa, đó là cái công đức. Thế thì công đức là gì? Công ở đây tức là công phu tu tập. Đức là ở trong á, có tính khiêm nhã, ở ngoài á, thì biết nhường nhịn. Như vậy thì công đức là nhờ các Phật tử có phát tâm tụng kinh, có phát tâm ngồi thiền, có phát tâm trì chú, có phát tâm niệm Phật, cho nên các Phật tử mới thành tựu được cái đức. Thế thì muốn thành tựu được cái công đức như chúng tôi vừa nói đó, thì các Phật tử phải trải qua ba bước. Mà ba bước này á, cái bước đầu tiên á, đó là chánh niệm tỉnh giác. Cái bước thứ hai á, gọi là nhìn lại chính mình. Và cái bước thứ ba gọi là nỗ lực tu tập. Thế thì chánh niệm tỉnh giác là gì? Ở đây á, các Phật tử thấy có nhiều Phật tử đi chùa đó, nhưng mà rồi á, đôi lúc mình làm gì mình cũng không để tâm đến cái việc làm của mình. Chẳng hạn á, đơn thuần là cái việc nghe pháp thôi. Có nhiều Phật tử á, đến đây nghe pháp, nhưng mà thật sự cái thân á, thì mình ngồi đây mình nghe pháp, nhưng mà cái tâm á, mình để ở nhà đó. Hồi sáng giờ á, đi đến tỉnh Xá Ngọc Minh để mà tu bát quan trai và niệm Phật một ngày, giao hàng cho mấy đứa nhỏ nó bán, không biết là bữa nay chiều về rồi có đủ sở hụi hay không. Rồi có nhiều vị á, ngồi đây nhưng mà lại hồi sáng đi á, lại quên khóa cái tủ rồi. Rồi trong cái việc mà mình ngồi đây nghe pháp thì cái tâm hồn mình không có chú tâm vào trong cái việc nghe pháp. Có nhiều người các vị biết, đôi lúc trong khi ăn á, hoặc là trong cái giấc ngủ á, họ cũng không tìm được một cái sự bình an trong lúc ngủ. Rồi trong khi ăn á, họ cũng lại không tìm được cái một cái bữa ăn gọi là ngon lành nữa kia. Có nhiều gia đình Phật tử á, chúng tôi được biết rằng bình thường á, thì dọn cơm lên á, đôi lúc con cái nó thiếu, chỉ còn thiếu một vài trái ớt thôi, thì các Phật tử đã sinh tâm khó chịu rồi. Thì mình thấy rằng á, trong khi ăn á, thì mình để cái tâm gì? Cái tâm khó chịu, bực bội nó ngự trị rồi. Như vậy thì mình chưa thật sự là mình chú tâm trong cái bữa ăn. Rồi đôi lúc mình ngủ á, các vị thấy trong cuộc sống thì mình quan hệ tiếp xúc rất là nhiều. Rồi đôi lúc á, cái trong khi ngủ là mình lại nhớ những cái chuyện gì đâu đâu á. Chẳng hạn hồi sáng á, cái con nhỏ nó nói chuyện nghe thấy bắt ghét quá. Rồi cái hình ảnh ghét đó tự nhiên mình đem vào trong cái giấc ngủ của mình. Trước khi ngủ mình phải nhớ. Rồi khi mà nhớ rồi sao mình cảm thấy khó chịu rồi đôi lúc cái tâm bực bội nó lại khởi lên. Như vậy thì các vị thấy á, thật sự ngủ á, mà cũng không được ngủ bình yên nữa kia. Như vậy thì có phải là chánh niệm tỉnh giác không? Mà đôi lúc không phải là riêng các Phật tử á, là các Phật tử thiếu sự chánh niệm tỉnh giác đâu. Mà đôi lúc người tu như chúng tôi á, chỉ còn chúng tôi lơ là một cái phút giây nào đó thì mình cũng rơi vào trong cái chỗ gọi là thất niệm bất giác. Có một cái kỷ niệm trong cuộc đời mà đến hôm nay á, chúng tôi vẫn còn nhớ. Các vị biết cái kỷ niệm đó là gì không? Ngày xưa chúng tôi ở chùa rất là sớm, với một cái tuổi đời ngây thơ như vậy á, ở chùa. Nhưng mà trong cái lúc ở chùa như vậy thì nó có một cái khổ là chúng tôi có một cái bệnh nghiệp. Mà các vị biết cái bệnh nghiệp đó là gì không? Chúng tôi thích hát lắm. Một bữa nọ sau khi mà ở trên chánh điện tụng kinh rồi á, cái chúng tôi trở về phòng chuẩn bị coi kinh coi sách rồi để đi ngủ, rồi khuya dậy sẽ công phu. Nhưng mà khi trở về phòng rồi á, cái dãy nhà tăng ở trên tỉnh xá trung tâm thì múc ở trên cao, rồi gần cái dãy nhà tăng đằng sau đó thì là những cái dãy nhà dân. Thì có một cái ngôi nhà nào đó tự nhiên mở một cái bài hát, mà một cái bài hát đây là một cái bài hát ruột mà chúng tôi thích lắm. Rồi tự nhiên trong lúc đó mình lại bất giác đi, cái mình cũng ca theo. Thì có một cái người huynh đệ này cũng dễ thương lắm, sư không có nói gì hết. Rồi một bữa nọ sư mới thưa với hòa thượng trụ trì, thì trong cái buổi mà gọi là họp tăng á, hòa thượng trụ trì mới hỏi chúng tôi rằng: Minh Nghi ơi, sư nghe quý sư nói là con hát hay lắm phải không? Mà lúc này á, chúng tôi nói dám nói là mình hát hay là chúng tôi chết liền á. Bị sao vậy? Đối trước quý chư tôn đức làm sao mình dám nói là mình biết hát, làm sao mình dám nói là mình hát hay? Rồi hòa thượng mới hỏi tiếp: Như vậy thì trong những cái bài hát mà con thích hát như vậy thì cái bài hát nào là con thích nhất đâu? Mà các vị biết cái giai đoạn đó là năm 1999 đến 2002 á, có hai bài hát được lọt vô hàng top 10. Mà hai bài hát đó là gì các vị biết không? Một là bài hát Tiếng Hát Chim Đa Đa, hai là bài hát Xin Làm Người Hát Rong. Mà có cái ngộ là gì? Không lẽ bây giờ mình là ông sư tu hành rồi mình lại thích hát bài hát Ngày Nào Em Tuổi 15, Em Hay Nghe Tôi Ngồi Đánh Đàn, Tiếng Đàn Làm Ôm Nỗi Nhớ Mênh Mang, Sao Em Không Như Ngày Nào, Nghe Tôi Dạo Đàn Để Điệu Đàn Buồn Mênh Mang. Thì nghe nó kỳ quá cho nên chúng tôi không có dám nói với hòa thượng trụ trì cái bài hát đó. Hai bài hát nhưng mà dấu chỉ có nói một bài hát thôi. Thế tôi mới thưa rằng: Kính bạch hòa thượng, cái bài hát mà con thích hát nhất đó là bài Xin Làm Người Hát Rong. Cái bây giờ các Phật tử biết là hòa thượng trụ trì phản ứng sao không? Hòa thượng mới đến gần chúng tôi và gõ đầu với một cái gõ rất là thân thương như vậy. Hòa thượng bảo rằng: Minh Nghi, tại sao con có cái phước duyên lớn trong cuộc đời, đó là con được làm một vị tăng, được đắp y, được mang bát, rồi được sống cuộc đời phạm hạnh như Phật tăng xưa. Tại sao con không trân trọng cái hạnh phúc mà con đang có mà con đòi xin làm người hát rong chi vậy? Mà người hát rong thì sao? Người hát rong là phải mặc áo rách rưới, ôm cái thao đi xin. Mà làm tăng á, được đắp y mang bát không muốn, mà muốn xin làm người hát rong chi vậy con? Thôi, lỡ lần này thôi lần sau á, con đừng có xin làm người hát rong nữa nha. Thôi giờ con lạy Phật, lạy Tổ, lạy quý sư sám hối đi. Rồi từ đó các vị biết trở về sau này á, lâu lâu có dịp mà chúng tôi trở về đạo tràng tỉnh xá trung tâm á, có những huynh đệ đồng trang lứa đó, có khi người ta gặp rồi người ta không có gọi là sư nghi, mà người ta nói gọi, người ta chọc ghẹo cho vui, người ta gọi là xin làm người hát rong. Thì nói lên điều đó để các Phật tử thấy rõ rằng trong cái việc tu hành á, đôi lúc mà mình chỉ còn một cái niệm mà mình bất giác thôi thì mình đã đánh mất cái chánh niệm của mình rồi. Các vị có thấy rằng trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì mấy giờ là mình tiếp xúc giáp mặt với cuộc đời, rồi mấy giờ là mình dành cho cái sự tu tập của mình. Bây giờ mà các vị thấy đơn thuần một ngày 24 tiếng đồng hồ mà có 3 cái giờ đồng hồ đôi lúc là cái giờ tu của mình nè. Như khuya đó, 4 giờ các Phật tử có thể dạy tụng kinh tới 5 giờ. Rồi tối 7 giờ có thể là mình có một thời kinh, tới 8 giờ là mình đến tịnh xá, đến chùa chiền, mình tụng hoặc là mình tụng ở nhà. Rồi các vị tinh tấn hơn nữa là 12 giờ đêm mình ngồi tịnh một chút, khoảng 1 giờ hoặc 12 rưỡi mình đi ngủ. Như vậy thì trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà 6 tiếng mình đã dành cho sự ngủ nghỉ rồi. 6 đến 8 tiếng dành cho sự ngủ nghỉ. Rồi những cái thời gian khác thì mình dành cho cái công việc làm ăn buôn bán, rồi mình tiếp xúc với mọi người ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chỉ có 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ là cái giờ tu tập của mình. Mà với một cái thời gian ít ỏi như vậy thì các Phật tử thấy rõ rằng đôi lúc ở trong quá khứ, ở trong vô lượng kiếp mình đã sống với cái tâm đời ý tục quá nhiều rồi. Mà bây giờ hiện đời thì mình cũng dành cái thời giờ để mà mình làm ăn buôn bán, tiếp xúc rất là nhiều. Còn cái thì giờ tu tập thì chẳng có bao nhiêu hết. Thì với những cái tâm đời ý tục, với cái thời gian mà mình đã gọi là mình dành quá nhiều cho cái công việc làm ăn bận biểu của mình á, thì các vị thấy chỉ còn một lúc mình thất niệm thôi là những cái tâm đời ý tục nó dấy lên liền. Cho nên ngồi đây nghe pháp á, mà không khéo á, thì có các Phật tử đã ngủ rồi. Hồi xưa có lần mà chúng tôi chưa có về đây á, còn ở trung tâm á, chúng tôi về tỉnh Sóc Trăng để mà giảng. Thì sau cái buổi giảng á, có một bà già, bà mới đến bà thưa rằng: kính bạch sư, con nói thiệt sư nghe nha. Hỏi làm sao vậy bà? Bữa nay á, sư giảng hay quá trời hay luôn. Hỏi hay làm sao vậy? Sư biết không, ở nhà á, con ngủ không có được. Ban đêm á, muốn ngủ là phải mở truyền hình hoặc là mở máy hát, có khi là mở những cái đĩa giảng, mở 2-3 tiếng đồng hồ rồi con mới ngủ được. Mà bữa nay vô đây nghe pháp rồi á, chỉ còn sư giảng đâu 10-15 phút là con ngủ tút lút tới giờ luôn con dậy. Tôi nói chết rồi, vậy là hóa ra mình là giảng sư gây mê rồi. Cho nên các vị thấy, có một lần nọ có một vị thiền sư đang ngồi thuyết pháp ở trên pháp tọa đó, tự nhiên cả một hội chúng đều ngủ hết. Cái vị giảng sư này mới nói rằng: thôi bây giờ các con ngủ hết thì thầy cũng ngủ luôn chứ làm sao. Ông mới cầm micro, ông mới ngáy. Thì các vị thấy, nói lên điều đó để mà mình thấy được rằng đôi lúc cái sự chánh niệm tỉnh giác là cái cần phải có trong cái sự tu tập của mình. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đã đánh mất cái chánh niệm rồi. Cho nên hôm nay á, muốn có được sự công phu tu tập cho tốt thì cái bước ban đầu các Phật tử cần phải có đó là chánh niệm tỉnh giác. Bước qua cái bước thứ hai gọi là nhìn lại chính mình. Đây là cái điều quan trọng này. Các Phật tử thấy có nhiều người đi chùa tu rất là lâu năm, nhưng mà đôi lúc á, mình được cái người huynh đệ đồng tu nhắc nhở cho mình thấy những cái khuyết điểm, những cái lỗi của mình á, thì mình lại cảm thấy khó chịu rồi. Mình nói cái bà này vô duyên quá, tu không lo tu mà cứ nhìn ngó người khác không. Rồi các Phật tử thấy đây là một cái bệnh, là bệnh gọi là giống như là cái bệnh hầu như của nhiều người đó. Rồi mới đầu á, mình thấy mình vô chùa mình tu tự nhiên ngộ lắm. Mới vô chùa thì thấy ai cũng dễ thương hết, ai cũng hiền hết. Nhưng mà tu thời gian rồi á, cái con nhỏ đây ăn nói mà nghe thấy khó nghe quá. Rồi cái bà đi cái tướng càng nghinh càng bật. Cho nên ta nói sao, nhất niên Phật tại tiền. Năm đầu tu thì thấy ông Phật trước mặt á, rồi tu sao ngộ đến mà gọi là năm thứ hai rồi á, nhị niên thì sao, Phật thăng thiên rồi. Đến năm thứ hai tu thì ông Phật ông đã thăng thiên rồi, mất tiêu rồi. Vì năm này mình tu mình toàn thấy lỗi người ta không à. Rồi tam niên á, thì Phật đáo Tây Thiên rồi. Qua năm thứ ba là Phật về Tây Thiên mất tiêu rồi. Cho nên đôi lúc mình thấy nó có cái ngộ là gì? Mình tu á, đôi lúc các Phật tử thấy chỉ còn ngày nào mình ngồi lại để mình quán chiếu lại con người của mình, mình quán chiếu lại nội tâm của mình á, thì ngày đó mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà ít ai có được cái phút giây này lắm. Bởi vì sao vậy? Thường thường tu á, thì đôi lúc chúng ta lại hướng ngoại rất là nhiều, ít khi nào mình ngồi lại để mình quán chiếu cái nội tâm của mình lắm. Cho nên có một câu chuyện mà chúng tôi đọc hồi lúc nhỏ đó, cái câu chuyện của Hòa Thượng Nhất Hạnh kể về cái câu chuyện mang tựa đề là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Ở đây các Phật tử đã nghe câu chuyện này chưa? Cái câu chuyện kể rằng có một người dũng sĩ, anh ta tu với thầy ở trên núi cũng một thời gian cũng khá dài. Một hôm nọ anh ta xin phép thầy để mà hạ sang xuống núi để mà gọi là làm một cái việc cứu nhân độ thế. Thì bây giờ vị thầy này á, đôi lúc các vị biết á, đối với cái cặp mắt của người thầy á, thì khi mà cho người đệ tử xuống núi á, thì người ta phải thấy người đệ tử này ít nhất phải có những cái gì đó gọi là cái nội lực á, nó đã thâm hậu rồi. Chứ còn không yếu yếu này cho xuống núi là gió nó cuốn rồi cũng bay mất thôi. Nhưng mà các vị biết không, cái vị đệ tử này mới thưa với ông thầy thưa với ông thầy, thì cái người thầy này cũng hoan hỷ thôi. Rồi trước khi vị thầy này cho cái người đệ tử xuống núi á, thì ông mới trao cho người đệ tử hai cái bảo vật. Đó là một là cái thanh gươm, được gọi là thanh gươm trí huệ. Hai là cái kiến, mà cái kiến này được gọi là cái kiến chiếu yêu. Rồi cái người đệ tử này á, mới nhận hai cái bảo vật này trong một cái sự rất là hoan hỷ. Rồi anh ta mới mang hai cái bảo vật này đi xuống núi. Một thời gian đầu thì anh ta xuống núi gặp một cái vị, cái vị đó gọi là một cái vị đạo sĩ trông có vẻ là rất là hiền từ, giống như là một vị tiên. Rồi tay cầm phất trần mới mời anh ta vào trong nhà để mà bàn những cái cách gì đem đến sự an lạc hạnh phúc cho mọi người. Thì sau khi mà nói chuyện với cái vị đạo sĩ này á, thì anh dũng sĩ này anh có một cái tâm, anh thấy bất ổn cho nên anh mới dùng cái kiến chiếu yêu anh rọi. Thì bây giờ anh thấy cái vị đạo sĩ này là một cái con yêu nanh rất là dài, thì anh mới tính dùng cái kiếm mà cái thanh gươm trí huệ đó, anh chém cái con yêu này thì con yêu này nó mới sinh, gian sinh ảnh. Thì anh tha mạng và bắt nó phải hứa là nó phải hiền lành, nó phải tu tập cho tốt. Rồi sau khi như vậy rồi anh mới tiến thêm một bước nữa, anh đi nữa. Một thời gian sau các vị biết anh gặp một cái vị quan, mà cái vị quan này trong truyện kể rằng á, cái vị quan này trong dáng dấp rất là hiền lành, một vị quan mẫu mực đáng là người làm cha mẹ của muôn dân. Thì sau khi gặp vị quan này rồi á, anh ta cũng vì cùng vị quan này để mà bàn những cái cách mà làm sao để giúp cho mọi người có một cái cuộc sống bình an. Rồi sau khi mà gặp vị quan này rồi thì ảnh mới, ảnh nói chuyện rồi ảnh cũng có cái tâm hơi nghi kỵ, thì ảnh mới lấy cái kiến này ảnh rọi, thì thấy vị quan này là một cái con heo với một cái cặp nanh rất là dữ dội. Cho nên ảnh mới dùng gươm ảnh tính xong và ảnh chém cái con heo này, thì có con heo này mới xin ảnh tha thứ cho nó, và nó hứa là nó sẽ tu tỉnh mà rất là tốt để mà không có làm hại ai hết. Rồi thấy như vậy thì ảnh mới yên tâm ảnh ra đi. Các vị biết ra đi một thời gian nữa thì ảnh đến một cái ngôi nhà nọ, ảnh thấy hai cái cô gái đang dùng những cái lời ca tiếng hát rất là du dương để mà gọi là hát cho mọi người nghe. Rồi xếp một chút nữa là ảnh rơi vào mê hồn trận rồi. Rồi sau khi tỉnh táo đó ảnh mới cầm gươm ảnh rọi thì ảnh thấy rằng hai cái cô gái này là hai con mãng xà. Thì sau khi thấy như vậy rồi ảnh mới định dùng gươm ảnh chém cái con mãng xà, thì nó mới năn nỉ anh tha cho nó. Rồi ảnh bắt nó phải hứa là không có làm hại ai hết và tu tập cho tốt. Thì sau khi mà hai con mãng xà này hứa như vậy rồi ảnh mới ra đi. Các vị biết đi một thời gian như vậy á, thì một hôm nọ ảnh dừng chân bên một cái bờ suối. Thì anh cảm thấy rằng á, trong suốt những cái năm tháng vừa qua đó, ảnh đã dành thời gian rất là nhiều cho cuộc đời rồi, nhưng mà vẫn không làm được gì hết. Và đã 7 năm rồi, 7 năm kể từ ngày mà xa sư phụ cho đến ngày hôm nay, anh cảm thấy với một cái thời gian như vậy thì anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ anh có một cái ý niệm là anh sẽ quay trở về núi để tu tập lại những cái ngày bình yên như là ngày xưa. Thì trong truyện kể rằng sau khi ảnh đến núi rồi á, cái con đường mà đến thảo am của sư phụ á, là có một cái cánh cửa. Các vị biết cái cánh cửa này gọi là cánh cửa tùng. Thì bây giờ cái cánh cửa này nó đã khép lại rồi. Thì ảnh thấy như vậy, ảnh tính dùng cái cương trí huệ để mà ảnh chém cánh cửa thì ảnh không thể chém được. Rồi ảnh tính phi thân qua cánh cửa cũng không thể phi thân được. Mà dùng sức lực để mở cánh cửa thì cũng chẳng bao giờ mở được. Cho nên sau khi mà mệt mỏi như vậy thì ảnh đã nằm thiếp ở dưới bên cạnh cánh cửa đó và ngủ tới đến sáng. Thì sáng hôm sau có một người mục đồng mới đến cái cánh cửa này để mà mở cánh cửa ra. Thì anh thấy cái người mục đồng mở cánh cửa ra với một cái tư thế rất là thoải mái. Thì anh mới ngạc nhiên, anh hỏi rằng tại sao mà tôi lại dùng hết cái sức lực để mà mở cửa ra hoặc là có thể chúng tôi phi thân qua cánh cửa này mà tại sao không thể qua được cánh cửa này? Thì cái người mục đồng này á, là một cái vị sư đệ của ảnh. Cho nên cái người mục đồng này mới nói rằng á, sư huynh ơi, 7 năm nay sư phụ đã trao cho cái cánh cửa này một cái sức thần, tức là những cái người mà lương thiện á, mở ra thì tự nhiên cánh cửa này nó sẽ mở được thôi. Nhưng mà những người có cái tâm gọi là bất chánh á, thì mở cánh cửa sẽ không bao giờ mở được hết. Thì ảnh nghe như vậy trong lòng ảnh nghĩ không lẽ mình là cái người bất chánh hay sao. Rồi bây giờ ảnh mới cùng với người sư đệ đi đến một cái bờ suối để mà múc nước. Thì sau khi múc nước rồi, cái người sư đệ mới nói rằng, sư huynh ơi, 7 năm rồi em đã không bao giờ thấy được cái kiến chiếu yêu của sư huynh. Thôi bây giờ sư huynh lấy cái kiến chiếu yêu ra rồi hai huynh đệ mình nhìn thử xem. Thì các vị biết cái hình ảnh mà anh rút cái kiến chiếu yêu ra đó, thì thấy cái kiến chiếu yêu như vậy thì vừa đưa lên thì cái người sư đệ hốt hoảng và la lên. Thì anh mới nhìn lại thì anh thấy rất là hãi hùng, và anh buông cái gương chiếu yêu xuống và anh đã nằm thiếp. Các vị biết một hồi lâu sau cái người sư đệ mới tỉnh dậy và mới lấy nước ở bên bờ suối để mà tạt vào mặt người sư huynh. Thì sau khi khoác vào mặt người sư huynh rồi thì người sư huynh mới tỉnh dậy, và người sư đệ mới bảo rằng, sư huynh ơi, thôi thì hai huynh đệ mình cùng nhau quay trở về núi và sống những ngày bình an như ngày xưa sư huynh đã từng sống, và chúng ta nỗ lực tu tập. Cái câu chuyện này chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà các vị biết á, tại sao cái hình ảnh mà cái người sư đệ và cái anh dũng sĩ này mà hốt hoảng la lên như vậy hay không? Bởi vì khi mà rút cái kiến chiếu yêu ra đó, thì cái anh dũng sĩ này anh phát hiện ra gương mặt của anh là một cái gương mặt quỷ rồi. Rồi bây giờ anh mới hốt hoảng anh la lên. Thì cái câu chuyện này khép lại ở đó thôi. Nhưng mà đằng sau cái câu chuyện này á, nó mang một cái tính triết lý rất là cao. Triết lý cao ở đây là gì? Tức là bình thường á, chúng ta là những người dũng sĩ. Khi mà chúng ta phát tâm tu tập á, thì chúng ta lại có một cái tâm niệm, có một cái hoài bão rất là tốt. Nhưng mà các vị biết, với những ngày tháng tu tập á, nếu mà mình không khéo á, không khéo quán chiếu, không khéo nhìn lại chính mình á, thì đôi lúc mình thấy trong cuộc đời này ai cũng lỗi hết. Người này có lỗi, người kia cũng có lỗi, rồi người nọ cũng có lỗi. Nhưng mà bản thân mình á, thì trong con người của mình còn đầy dẫy sự tham sân si, mạn nghi, ác kiến rồi đó, vân vân. Hoặc là còn đầy dẫy sự buồn, vui, mừng, giận, thương, ghét, muốn, vân vân. Thế mà chúng ta không thấy được mình, để rồi chúng ta cứ nhìn thấy lỗi người khác không à. Người này á, ăn nói không được tế nhị, người kia tu hành mà cũng còn nóng nảy quá. Còn người nọ đó, tu rồi mà không biết tỉnh thức để mà hạn chế những cái sự nóng nảy. Mình thấy người khác như vậy không à. Nhưng mà đôi lúc á, có một phút giây nào các Phật tử nhìn lại, ngồi lại nè, các Phật tử quán lại bản thân của mình á, thì mình sẽ thấy rằng trong con người của mình đầy dẫy những cái thói hư tật xấu hết. Ai cũng có hết, riêng bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Cái này là cái mấu chốt, cái quan trọng trong cái việc tu của mình á. Cho nên đôi lúc á, các vị cứ nghĩ rằng mình tu 10 năm, 20 năm, 100 năm, nhưng mà mình không biết được mình là ai, mình không thấy được cái lỗi của chính mình, và mình không biết mình ở vị trí nào á, thì thưa các vị buồn lắm. Đôi lúc mình mang cái hình ảnh là một người Phật tử, mình mặc trên người những chiếc áo giới, những chiếc áo tràng rất là dễ thương. Nhưng mà ở trong tâm mình á, thì còn đầy dẫy sự vui buồn, mừng giận, thương ghét muốn. Thì với cái quá trình đi chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 70-80 năm như vậy thì có ích lợi gì đâu. Cho nên có cái câu chuyện người ta kể rằng là hai cái vị thầy trò đó đến nhà người Phật tử tụng kinh á. Sau khi tụng kinh rồi á, thì cái người Phật tử này họ mới bưng nước ra mời hai thầy trò uống. Thì bây giờ hai thầy trò này mới cùng nhau uống nước. Các vị thấy sau khi uống nước rồi á, họ mới bưng một cái dĩa bánh lên mời hai thầy trò này dùng. Rồi cái ông đệ tử này nè, ông nhìn qua, nhìn lại, ông thấy sư phụ mình không để ý, ông mới lén lén anh lấy ba cái bánh ít, ông bỏ trong túi túi đại của ông á. Thì trong cái lúc đi về, cái vị thầy mới rầy, mới nói: con ơi, con đi chậm quá, làm sao thầy nói con nghe được? Thầy còn việc gì thầy nhờ, làm sao con có thể mà con nghe để mà con giúp cho thầy? Thì nghe thầy nói vậy thì ổng mới giọt lên đi trước thầy. Cái thầy ổng rầy, ổng nói: bữa hôm nay con muốn làm thầy của sư phụ hay sao mà con đi trước sư phụ vậy? Thì ổng mới bối rối và ổng đi ngang với cái người sư phụ của ổng. Thì ông sư phụ mới nói rằng: tại sao mà con đi ngang như vậy? Bộ con muốn ngang hàng với thầy hay sao? Thì bây giờ ổng nghe vậy thì ổng bối rối rồi, trong lòng cũng không biết làm thế nào cho phải. Ổng mới thưa rằng: kính bạch sư phụ, bình thường thì sư phụ đi trước, con đi sau thì phải rồi, bởi vì con là thị giả mà. Hôm nay tại sao sư phụ đi trước, con đi sau rồi sư phụ cũng rầy con, mà con đi trước sư phụ cũng bị sư phụ quở, mà đi ngang sư phụ cũng bị sư phụ trách. Thế thì thưa sư phụ, con đi thế nào để mà nó đúng cái bổn phận, cái phép tắc của một người đệ tử đây? Cái ông thầy ông nói rằng: con ơi, cái việc mà con đi sau, cái việc mà con đi ngang, hoặc là cái việc con đi trước thầy nó không quan trọng, mà quan trọng là ba cái bánh ít ở trong túi đãi của con đó. Mà ba cái bánh ít đó là gì? Tức là biểu hiện cho cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mỗi người chúng ta. Cho nên cái quan trọng ở đây là các Phật tử dù cho tu pháp môn nào, dù là các Phật tử tu niệm Phật, dù các Phật tử tu thiền định, dù các Phật tử tu trì chú, hay là dù các Phật tử có bái sám vân vân, không quan trọng những cái pháp môn tu tập hay là những cách hành trì đó, mà quan trọng là các Phật tử thấy được chính mình hay chưa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên muốn có được cái công đức thì các Phật tử cần phải bước qua cái bước thứ hai là nhìn lại chính mình, biết được mình là ai, biết được là mình đang ở đâu, mình tu tập thế nào. Cái đây mới là cái điều quan trọng. Khi mà các Phật tử bước qua được cái bước thứ hai rồi á, thì các Phật tử lại bước đi thêm được một bước nữa, đó là các Phật tử biết là gì không? Đó là bước thứ ba, gọi là nỗ lực tu tập. Cho nên á, ở trong nhà Phật mình có một cái từ ngữ rất là hay, gọi là tinh tấn. Tinh có nghĩa là tinh chuyên rồng rạc trong một việc. Tấn có nghĩa là tiến lên, không dừng lại, không gián đoạn, không thối lui. Như vậy thì tinh tấn có nghĩa là các Phật tử biết nỗ lực trong cái việc mà tu hành, chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sám vân vân, thì các Phật tử sẽ có được cái kết quả như mình mong muốn. Bình thường thì các vị thấy ngộ lắm, có nhiều Phật tử đi đến chùa đó, tu thì đôi lúc mình lại không có được sự siêng năng cần mẫn. Nhưng mà ở đây thì mình có cái bệnh là mình khoái cầu nguyện lắm. Làm như cái chuyện cầu nguyện đó là cái việc thông lệ của người Phật tử đến chùa rồi. Có một lần khi mà chúng tôi mới về đây á, bởi vì cũng đơn chiếc thôi, chỉ có tôi với sư cụ Minh Ý thì các vị biết đôi lúc lại chia nhau ra thỉnh chuông. Có lần thì tôi ở với nhà khách thì sư cụ thỉnh chuông chánh điện, có lần sư cụ mệt đi nghỉ thì chúng tôi lại lên thỉnh chuông. Có một lần chúng tôi thấy có một người Phật tử cũng mặc áo tràng rất là dễ thương, rồi đến chùa cầm một bó nhang lớn thiệt lớn, các vị biết không, đốt mà đến nỗi chúng tôi đứng thỉnh chuông á, mà chúng tôi bị cái khói nhang nó làm cho cay mắt, rồi cảm thấy khó chịu nữa. Mà thật ra thì trong cái lúc như vậy, chúng tôi trong bụng á thì giá cho Phật tử thôi, đô đốt hương cho sớm sớm, lạy Phật cho lẹ lẹ để mà chúng tôi bớt cay mắt. Nhưng mà không đâu, nghe cái người Phật tử này quỳ xuống giái nhiều lắm. Mà không biết là thật ra đó, bây giờ Đức Phật đã nhập diệt lâu rồi, Chứ Đức Phật còn tại thế thì không biết Đức Phật có cảm giác làm sao, chứ còn riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi nghe giái riết là chúng tôi chóng mặt luôn. Hỏi làm sao giái kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn gia hộ cho con năm sau á, con được làm ăn phát đạt, con của con á, thì được học hành tới nơi tới chốn, cháu của con thì ăn khỏe chóng lớn, chồng của con á, xin Đức Phật gia hộ đừng có theo vợ nhỏ, rồi con tu hành cho đến ngày công viên quả mãn, làm sao cho con sớm sớm được về Tây Phương tịnh độ. Cái tôi nghe tôi nói trời, không biết Phật ở trên tòa sen Phật thấy sao, chứ mà con đứng dưới đây con thấy cây mắt quá và con thấy mệt quá, chóng mặt quá. Ê, các vị thấy đôi lúc mình tu mà mình không có cái quan điểm rõ ràng á, mình chỉ cứ nghĩ rằng cái việc cầu nguyện đó là cái việc mà mình còn phải làm, nhưng mà đôi lúc mình lại quên đi là bên cạnh đó mình phải nỗ lực tu hành như thế nào để mà có cái kết quả như mình mong muốn. Các vị quên đi cho nên các vị thấy bình thường thì cái hạnh phúc là cái gì mà mình đang có được nè, nhưng mà nhiều Phật tử lại quên rằng cái hạnh phúc là cái gì mà hiện tại là trước mắt. Mình có cầu nguyện là cái hạnh phúc là cái gì đó mình tưởng là xa vời, để rồi mình cứ giái lạy, mình cứ cầu nguyện, mình cầu mà lỡ mà mình cảm thấy cái điều mình cầu nguyện nó không đáp ứng được thì sao, mình buồn, rồi mình cho là cái chùa đây không linh. Cho nên nhiều lúc đến ngày vía Bồ Tát Quan Âm tự nhiên có nhiều người mới thưa chúng tôi rằng: thưa sư, chắc con xin phép ngày mai con vắng, hỏi cho vui thôi, hỏi mai cô đi đâu vắng, sao ngày vía Quan Âm không về lạy Bồ Tát Quan Âm. Kính bạch sư, con ra cái chùa ở ngoài Vũng Tàu á, con nghe nói cái chùa đó linh thiêng lắm, Bồ Tát Quan Âm linh lắm, cho nên con ra đó con lạy 500 lạy. Thì chúng tôi mới nói trong bụng vui thôi, nói vậy là Bồ Tát ở ngoài Vũng Tàu linh, chứ còn Bồ Tát Thủ Đức đây chắc không có linh rồi, Bồ Tát Tịnh Xá Ngọc Minh không có linh rồi. Cho nên các vị biết, có một lần, cái câu chuyện này hình như đã có kể các Phật tử nghe rồi. Có một cái anh cư sĩ đó, anh đến chùa, anh thỉnh cái vị thầy này về nhà để mà tụng kinh cầu nguyện cho anh, cầu nguyện cho trong gia đình của anh được bình an, được mạnh giỏi. Thì cái vị thầy này á, dù cho cái chùa đến gia đình anh rất là xa, nhưng mà vẫn đáp lời kiền thỉnh của anh để đến. Sau khi mà đến tụng kinh như vậy rồi á, thì đến cái lúc mà vị thầy phục nguyện á, khi vị thầy mới phục nguyện rằng: Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Từ thời đệ tử chúng đăng cung tụ Phật tiền, Bổn Tụng Đại Thừa Pháp Bao Tôn Kinh, cập kỳ án cho vị cư sĩ này cùng gia đình được mạng dị bình an muôn điều phúc lạc. Xin Đức Phật phương xa từ bi tiếp độ hộ trì. Cái ông cư sĩ này ông nghe thì thật ra ông không có quan hệ chút nào hết, nhưng mà ông chờ sau khi cái vị thầy này phục nguyện xong rồi á, tụng đến toàn tam tự quy y á, thì ông mới ra ông gặp vị thầy, ông thưa rằng: kính bạch thầy, đoạn đường từ nhà con á, đến chùa của thầy rất là xa, con thỉnh thầy về đây để tụng kinh cầu an cho con cũng như trong gia đình của con, mà tại sao Đức Phật trước mặt nè thầy lại không cầu nguyện, mà thầy cầu nguyện Đức Phật phương xa để làm chi vậy? Thì bây giờ á, cái ông thầy này mới thưa rằng: thưa anh, sau khi tìm hiểu được, tôi biết rằng anh là người không có tín tâm với Tam Bảo, là người không có nỗ lực tu hành, rồi trái lại không có cái tâm biết thương yêu người khác. Cho nên á, tôi sợ rằng tôi cầu nguyện Đức Phật trước mặt á, thì Đức Phật trước mặt biết rõ về anh, cho nên Đức Phật trước mặt không có gia hộ cho anh. Bất đắc dĩ như vậy tôi mới cầu nguyện Đức Phật phương xa. Để làm chi vậy? Để Đức Phật phương xa không có biết rõ về anh, cho nên Đức Phật phương xa mới gia hộ độ trì cho anh. Thì cái câu chuyện này nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà qua câu chuyện này các Phật tử thấy bình thường á, mình có cái bệnh là mình đến chùa mình chỉ biết cầu nguyện thôi, nhưng mà mình quên rằng cái sự nỗ lực tu hành Nhiều Phật tử cứ phát nguyện rằng sau khi con chết, con xin Đức Phật gia hộ làm sao phóng điển quang lành cho con được về cõi Tây Phương tịnh độ của Ngài. Mà các vị biết cầu nguyện vậy không thì làm sao có cái cõi Tây Phương tịnh độ cho các Phật tử về. Mà các vị biết mình về đâu không? Tây Ninh cực nhọc thôi. Mà chưa chắc được về Tây Ninh cực nhọc mà tới Trảng Bàn là rớt rồi. Cho nên ở đây á, cái việc tu hành á, là cái gì đó phải có sự hành trì, phải có sự nỗ lực, chứ không phải là chỉ chắp tay cầu nguyện suông là được đâu. Thành ra ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là gì? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, để tâm định lại một chỗ thì không việc gì là không thành tựu. Cứ mỗi ngày các Phật tử thấy mình ngồi tụng kinh á, hàng đêm các vị về đây tụng kinh nè, kia mỗi lần mình được tụng kinh, mắt mình nhìn vào dòng chữ ở trong kinh, miệng thì mình đọc kinh, các vị thấy lúc đầu thì tâm mình đôi lúc còn suy nghĩ cái này cái kia, nhưng mà đến một giai đoạn nào các Phật tử gọi là nhiếp tâm vào được trong cái lời kinh tiếng kệ như vậy thì các vị thấy miệng thì đọc, trong đầu mình thì để ý tới cái dòng chữ của trong quyển kinh, rồi tâm mình rất là an lạc. Mà các vị thấy cứ như vậy hoài thì nó có được sự chánh niệm, tức là sự tập trung. Mà lâu ngày như vậy thì các Phật tử thấy làm sao? Tự nhiên cái tâm mình nó có được sự định tĩnh, mà cái định tĩnh này á, nó lại giúp cho các vị được phát huệ. Mà khi mà phát huệ rồi thì tâm mình sẽ được làm sao? Minh tâm, mà minh tâm sẽ được kiến tánh, thì cái sự tu tập của mình mới có kết quả. Cho nên muốn có được cái công đức như vậy thì các Phật tử còn phải trải qua 3 bước. Bước thứ nhất đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Bước thứ hai gọi là nhìn lại chính mình. Bước thứ ba gọi là nỗ lực tu tập. Thì có được vậy thì các Phật tử sẽ thành tựu được cái công đức. Tóm lại cái vấn đề hôm nay, chúng tôi muốn trình bày với các Phật tử rằng sống trên cuộc đời này rồi ai cũng sẽ phải chết. Không ai tránh khỏi được cái chết. Có người chết sớm, còn cũng có người chết muộn. Rồi trước cũng chết, sau cũng chết. Chỉ khác nhau là mau hay chậm thôi. Cho nên cái việc chết chóc là cái việc hiển nhiên trong cuộc đời. Không có gì là các Phật tử phải bận lòng, phải lo hết. Nhưng mà cái việc mà các Phật tử đáng lo, tức là trong cái đời sống hiện tiền nè, các Phật tử đã biết chuẩn bị cái gì cho bản thân của mình chưa? Mà cái việc mình chuẩn bị đó gọi là cái hành lý, cái vali mà mình mang đi du lịch á, mình mang đi đến một cái thế giới mới á. Mà cái hành lý mà mình mang đi đó không phải là vật chất, không phải là tiền bạc, không phải là nhà cửa thế gian, mà đó chính là cái phước đức và cái công đức. Cái phước đức và cái công đức này nó là một cái tư lương, cái hành trang để mai hậu các Phật tử ra đi, nó sẽ giúp cho các Phật tử được thọ một cái thân mới tốt đẹp hơn, an vui hơn, hoàn hảo hơn, hạnh phúc hơn. Mà có một nhà tư tưởng Bizet người Pháp đã từng nói rằng sự sống bắt đầu từ bên kia nấm mồ. Tức là các vị thấy bên kia nấm mồ đó là cái sự chết chóc, đó là một cái tử thi. Nhưng mà đằng sau cái nấm mồ đó là một sự sống mới. Cho nên sự sống mới, cái kiếp sống mới có được tốt đẹp hơn bây giờ hay không là do cái lúc hiện tiền các Phật tử biết chuẩn bị cho chính mình. Thì trước khi dứt lời, không gì hơn nhà sư xin thành kính nguyện cầu ơn trên Tam Bảo thùy từ gia hộ cho các Phật tử luôn được thân khỏe tâm an, tu hành tinh tấn và luôn sống an lành trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Và cũng xin gửi tặng các Phật tử lời dạy của Đức Phật, đó là Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử, chúng ta khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.